kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, không chỉ ngồi một chỗ với những cây bút chì màu, những cục đất sét hay là những khối xếp hình, trẻ mới có điều kiện phát triển óc tư duy sáng tạo. Tham gia những trò chơi vận động cũng là cách nâng cao trí thông minh cho trẻ. Hãy cùng khám phá những trò chơi vận động để giúp rèn luyện sức khỏe và trí thông minh của trẻ từ 3 tới 5 tuổi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trò chơi trốn tìm. Trò chơi này không chỉ giúp cho bé rèn luyện được sự nhanh nhạy mà còn giúp cho trẻ phát triển đầu óc tư duy, sự phán đoán, làm thế nào để trốn kỹ nhất hoặc là tìm ở đâu để có thể bắt được ba mẹ nhanh nhất. Các nhà tâm lý học còn cho rằng trò chơi trốn tìm còn có thể giúp giải tỏa cảm xúc lo lắng, sợ hãi của trẻ, vì nó làm cho trẻ nghĩ rằng cha mẹ không có ở trước mặt thì không có nghĩa là cha mẹ đã biến mất. Thứ hai đó chính là tìm kiếm đồ vật. Trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhạy này giúp cho trẻ phát triển phản xạ. Khi chơi cùng bé, hãy đọc to những đồ vật hiện có xung quanh như là bức ảnh, chiếc ô tô hay là cái bút, rồi khích lệ bé nhận diện nhanh, vận động nhanh nhất có thể và đưa ra cho bé những đồ vật mà chúng ta vừa nêu tên. Thứ ba đó chính là bịt mắt bắt dê. Trò chơi này sẽ giúp rèn luyện thính giác, óc phán đoán của trẻ. Chúng ta có thể xung phong bị bịt mắt lại bằng một chiếc khăn. Bé và những bé khác sẽ đứng thành vòng tròn. Các bé sẽ chạy xung quanh chúng ta cho đến khi nào một bé hô lên, bắt đầu hoặc là đứng lại, thì tất cả mọi người phải đứng lại, không được di chuyển nữa. Lúc này chúng ta có thể bắt đầu lần đi xung quanh để bắt được một ai đó. Các bé sẽ cố tránh để không bị bắt và tạo ra những tiếng động để đánh lạc hướng. Đến khi một bé bị bắt và chúng ta nếu như đọc đúng tên thì người đó sẽ phải đi ra bịt mắt, còn nếu như đoán sai thì mình sẽ bịt mắt lại và tiếp tục làm như thế. Thứ tư đó chính là đi tìm báu vật. Trò chơi này sẽ giúp cho bé khám phá thiên nhiên và nhận biết những thứ xung quanh bé. Chúng ta có thể cầm một cái xô nhỏ cùng bé ra vườn và khám phá những thứ xung quanh vườn, giúp cho bé biết thêm được nhiều thứ hoang lá, cây cỏ xung quanh khu vườn. Chúng ta có thể yêu cầu bé tìm cho chúng ta một vài thứ gì đó. Đó có thể là cành cây, cái lá, viên sỏi. Sau đó cùng bé kiểm tra lại những báu vật mà bé đã tìm được bằng cách nói bé lấy cho bạn thứ gì đó ở trong xô, xem bé có biết đó là thứ mà bạn cần hay không. Và sau đây là những lưu ý cho các phụ huynh khi cho các bé chơi trò chơi vận động. Đó là việc chơi cùng với bé sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình thêm gắn kết và vui vẻ, thoải mái sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Nhưng nếu chúng ta quá bận không thể chơi với bé thì chúng ta có thể hướng dẫn bé chơi cùng với những người bạn của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải để mắt tới bé để đảm bảo an toàn. Khi mà bé chơi và vận động nhiều, cần chú ý cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nước cho bé để bé luôn được đảm bảo tốt nhất về thể chất. Cần quy định thời gian chơi cho bé, đừng để bé chơi nhiều quá, nô đùa quá mức, bé có thể bị mệt hoặc là đêm sẽ có thể gặp những cơn ác mộng. Khi mà bé chơi ra quá nhiều mồ hôi, đôi bàn tay dính bẩn, cần vệ sinh sạch sẽ cho bé, tránh gây bệnh. Nhưng chú ý là không nên tắm ngay sau khi chơi, bé sẽ dễ bị cảm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở đâu là nơi mà chúng ta có thể ẩn náu một cách an toàn? Thưa quý ông bà và anh chị em, tình thân ái giữa các tín hữu Cơ Đốc sẽ xoay quanh một tâm điểm. Tình thân này là vòng tròn ở bên ngoài, còn tâm điểm chính giữa của vòng tròn chính là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vòng tròn này kết hợp những ai có chung một mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu, cùng nhau sống phục vụ và hoàn thành mục đích. Những gì mà Đức Chúa Giêsu đã, đang và sẽ làm cho chúng ta đều nhằm mục đích là gây dựng tình thân ái trong cộng đồng các tín hữu. Khi mỗi thuộc viên của hội thánh càng gần gũi với Chúa bao nhiêu thì mối liên kết giữa họ càng được thắt chặt bấy nhiêu. Nhờ đó tạo điều kiện rất thuận lợi để thực hiện sứ mạng của hội thánh. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần sự hiệp nhất trong sự liên kết nơi thập tự giá của Đấng Cơ Đốc. Đó là một tư tưởng rất quan trọng, thật chính xác khi định nghĩa hội thánh là cộng đồng tín hữu gồm những người đã nhận ra cá tính thật của chính họ nơi tâm điểm của thập tự giá. Và thập tự giá đã bày tỏ cho chúng ta biết điều chúng ta cần nghe là gì, bằng cách tỏ rõ cho chúng ta hiểu chúng ta thật sự là ai. Chúng ta nên và có thể được biến đổi để trở nên một người như thế nào? Điều thứ nhất, thập tự giá vạch trần bản chất thật của chúng ta. Thập tự giá lột bỏ sự tự dối mình bằng cách giúp chúng ta nhận thức đầy đủ thực trạng của đời sống của chúng ta, vì chúng ta là những tội nhân. Chính điều này càng cho ta thấy sự u tối của mình. Thập tự giá không chỉ phô bày thân phận của chúng ta, mà còn tiết lộ viễn cảnh tương lai không thể tránh khỏi, ấy là sự chết đời đời. Trong một ý nghĩa nào đó, thập tự giá là biểu tượng của tội lỗi, sự phán xét và sự chết tội lỗi của chúng ta, sự phán xét dành cho chúng ta và sự chết của chính chúng ta. Đấng cứu thế chịu đóng đinh đã nhìn thấu những cảm giác thường lừa dối con người khi họ dựa vào văn hóa, chủng tộc, giáo dục, tài chánh và sự vượt trội về chuyên môn, tức là những cái khả năng của mình, để che đậy sự thật về chính họ. Ngài đã đau đớn phô bày cho con người thấy rằng chúng ta chỉ là những kẻ khốn khổ, đáng thương, xấu xa, nghèo nàn, mù lòa, trần truồng cả về mặt đạo đức lẫn tâm linh. Và điều này chúng ta có thể xem ở tại gia đình của mình, được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 17. Từ nhận thức quan trọng này, từ trong tâm khảm chúng ta sẽ nêu lên lời kêu xin sự giúp đỡ của Đấng Cứu Thế, và mối liên kết sâu đậm sẽ được hình thành giữa Đấng chịu đóng đinh với những ai tìm thấy nơi thập tự không chỉ có sự phán xét mà còn có cả sự cứu rỗi. Và điều kế tiếp, tức là điều thứ hai, thập tự giá giúp chúng ta nhận ra một thân phận mới và triển vọng của một tương lai mới. Thập tự lưu ý đến niềm vui trong tình thiết hữu với Chúa Giêsu, một thế hệ mà trong đó con người không còn bị quyền lực của tội lỗi kiểm soát. Chúa Giêsu là Đấng lãnh đạo một thế hệ mới, một số phận không còn bị đối mặt với số phận đã định của nhân loại là sự chết. Và chính thập tự giá bày tỏ cho chúng ta biết về sự giải thoát khỏi mối liên hệ giữa tội lỗi và sự chết. Đây chính là điểm chung tự nhiên của loài người sa ngã. Thập tự giá đã thiết lập một mối liên kết mới về tình yêu thương, lòng biết ơn giữa Đấng Cơ Đốc với hội thánh. Là những người tin Chúa, chúng ta có một điểm chung quan trọng, một điều rất cơ bản và rất cần thiết cho tình thân ái trong vòng giáo hữu, ấy là thập tự của Đấng Cơ Đốc. Trong Đấng chịu đau đớn trên thập tự giá, chúng ta sẽ đối mặt. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đối mặt với một kinh nghiệm mới, đó là chúng ta khôi phục lại mối liên hệ kết với Đức Chúa Trời. Chúng ta đối mặt với một mục đích mới cho cuộc đời của chúng ta, đó là hoàn tất sứ mạng của Tin Lành. Chúng ta đối mặt với một tương lai mới vinh quang, đó là nhận lấy cuộc sống đời đời khi thoát khỏi tội lỗi, sự phán xét và sự chết, để chúng ta được tự do, để chúng ta được bình an và để chúng ta được sự sống đời đời trong Chúa. Điều này diễn ra khi chúng ta đầu phục mình trước mặt Đức Chúa Trời, được thể hiện qua sự biến đổi. Bởi đó, chúng ta được hiệp một ở trong tình giáo hữu, nghĩa là trong tình thân ái đối với những người đã được tha thứ nhờ huyết báo của Đấng Cơ Đốc. Mỗi tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm ở khắp nơi trên thế giới, mỗi người Cơ Đốc của chúng ta nên có mối thông công với Đấng Thánh đã sống và sự giao hảo với nhau, vì chúng ta đã có chung một kinh nghiệm được tha thứ và được Đức Chúa Trời tiếp nhận qua Đấng Cơ Đốc. Thập tự giá bày tỏ một tình yêu không dò được của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và nhờ Đức Thánh Linh, tình yêu từ thập giá đã tuôn trào trong lòng chúng ta và ràng buộc chúng ta lại với nhau trong tình thương yêu chân thật. Chúng ta nhớ rằng, hiệp nhất trong mối liên kết bởi sự chết và sống lại của Đấng Cơ Đốc là rất quan trọng ở trong đời sống mỗi người. Vì nhờ vào sự chết và sự sống lại của Đấng Cơ Đốc, chúng ta có khả năng thay đổi toàn diện từ mối liên kết với tội lỗi và sự chết trở thành mối liên kết với sự tha thứ và cuộc sống mới. Là những tội nhân, số phận chung của chúng ta tùy thuộc vào Đấng Cứu Thế. Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để thích ứng với sự chết đời đời mà chúng ta phải trả giá. Và nhờ đó, chúng ta có mối liên kết thiết hữu với Ngài và với tất cả anh em tín hữu. Người Cơ Đốc chỉ vui trong tình thân hữu chân thật và duy nhất nhờ vào sự chết của Đấng Cơ Đốc vì tất cả chúng ta. Mà trong sách Mác đoạn 10 câu 45 cho chúng ta thấy rõ điều này. Khắp nơi trên thế giới, chúng ta cùng nắm giữ chung một lẽ thật vô cùng tuyệt diệu. Đấng Cơ Đốc gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá và Ngài chịu chết vì chúng ta qua nghi lễ báp têm. Mọi người chúng ta công khai xưng nhận Đấng Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta, và bởi đức tin chúng ta nhận ra rằng Chúa đã chết vì chính chúng ta cũng đang chết. Bởi vì Ngài đã chết trong cương vị của chúng ta, và những tội nhân là những tội nhân bất trị, qua phép báp têm chúng ta được kết chặt vào trong sự chết của Ngài. Và chúng ta cũng vui mừng nhận ra rằng số phận tội lỗi của chúng ta, tức là sự chết đời đời, đã nhờ Đấng Cơ Đốc được trải nghiệm trên thập tự. Không một phép báp têm nào khác mà nhờ đó chúng ta có thể hiệp một với Đức Chúa Trời ngoại trừ phép báp têm trong Chúa Giêsu. Ngài đã chết một lần và tất cả chúng ta đều chịu báp têm trong sự chết đấy. Chúng ta có thể thân thiết với nhau vì chúng ta có chung một kinh nghiệm thuộc linh căn bản. Đó là gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đều chịu báp têm trong Đấng Cơ Đốc. Những người tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm hiệp nhất trong mối liên kết với sự chết của Đấng Cơ Đốc. Nhờ sự chết của Ngài, chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và từ đó đem đến một cuộc sống mới. Chúng ta không chỉ hiệp một với Đấng Cơ Đốc trong sự chết mà còn hiệp một trong sự sống lại của Ngài. Điều này ông bà chị em có thể xem trong sách Roma đoạn 6 câu 5 tại gia đình của mình khi chúng ta tra cứu Kinh Thánh. Như vậy chúng ta biết rõ ràng sự sống lại là điều sẽ diễn ra khi Chúa tái lâm. Nhưng điều ấy cũng diễn ra trong kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Đối với những người tin, nghi lễ báp têm kết hợp chúng ta với sự chết của Đấng Cơ Đốc. Và khi chúng ta bước ra khỏi nước, tượng trưng cho chúng ta đã chết vì tội lỗi, và với ý nghĩa thiêng liêng chúng ta được sống lại trong một đời sống mới. Đấng Cứu Thế đã sống lại. Hiện nay Ngài là Chúa của cuộc đời chúng ta, và tội lỗi không còn thống trị ở trên chúng ta. Điều này đã được Phao-lô nhắc đến trong sách Philip đoạn 3 câu 10. Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu 10 viết như sau: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài. Quyền phép sự sống lại được bày tỏ trong cuộc sống của chúng ta qua sự chiếm hữu của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta đang mô tả ở đây là cuộc sống được tạo hình theo ước muốn của Đấng Cứu Thế yêu thương và được dẫn dắt bởi quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta không đặt khuôn mẫu cuộc đời dựa vào ý thích của thế gian, nhưng chúng ta sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là Đấng có thể tái lập và biến đổi cuộc đời cũ của chúng ta để trở thành một cuộc đời mới. Đây là một công việc rất hệ trọng. Chúng ta không thể nào tự mình định hình cho cuộc đời mới như thế nào. Thánh Linh được ban cho chúng ta, và nhờ Đức Thánh Linh mà những đòi hỏi công bằng của luật pháp sẽ được đáp ứng đầy đủ cho chúng ta, là những ai không sống theo bản năng tội lỗi nhưng theo Thánh Linh. Đây chính là kết quả của kinh nghiệm tái sanh. Chúng ta xem trong Kinh Thánh, Nicodem đã không thể nắm bắt được ý nghĩa quyền diệu của sự tái sanh. Chúng ta có thể xem trong sách Giăng đoạn 3 câu 4: việc tái sanh này là kết quả của việc Chúa làm, và nhờ Thánh Linh trong lòng chúng ta. Người ta có thể định nghĩa rằng sự tái sanh cốt là ở chỗ chúng ta có động lực mới, có ý thích mới, có khuynh hướng mới thông qua năng lực của Đức Thánh Linh. Những tác động của phép lạ được mọi người nhận ra trong cuộc sống của những ai họ được tái sanh, nghĩa là họ được sanh lại. Chúng ta biết rằng khi dân sự Chúa từng trải qua sự tái sanh thì tính tình chân thật, ngay thẳng, đúng đắn và những nguyên tắc không hề đổi dời sẽ được bày tỏ. Tín hữu Cơ Đốc sẽ hiệp nhất trong kinh nghiệm về sự tái sanh nhờ vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà chị em, và chúng ta cũng còn cần một điều quan trọng nữa là hiệp nhất trong sự vinh hiển của Đấng Cứu Thế. Các tín hữu của chúng ta được hiệp nhất không chỉ nhờ vào thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Đấng Cứu Thế, mà còn nhờ vào sự vinh hiển của Đấng sống lại. Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài. Điều này được ghi rõ ràng trong 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21. Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài. Chúng ta có chung một tương lai được thực hiện qua Đấng Cơ Đốc. Chúng ta có thể nhận được sự vinh hiển nhờ vào sự vinh hiển của Chúa. Hiện nay sự vinh hiển của Đấng Cơ Đốc đã dành sẵn cho mọi người ở trong chúng ta, nhưng điều ấy vẫn còn là niềm hy vọng trông cậy về sự vinh hiển. Bởi đức tin chúng ta ngắm xem sự vinh hiển trong lúc học Kinh Thánh, qua lời cầu nguyện, qua giây phút chúng ta suy tưởng, qua những lúc chúng ta làm chứng đạo. Nhờ vào sự ngắm nhìn, suy gẫm, chúng ta được biến hóa và trở nên giống ảnh tượng của Chúa, từ vinh hiển qua sự vinh hiển. Nhưng sự bày tỏ trọn vẹn đầy đủ về sự vinh hiển ấy vẫn còn là một sự kiện thuộc về tương lai. Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 43. Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 43: đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Khi chúng ta nhận được sự vinh hiển hầu đến, chúng ta sẽ không phải đương đầu đến cuộc sống phiền muộn, sợ hãi, dao động. Mọi tín đồ Cơ Đốc rất háo hức mong đợi giây phút vinh hiển vào thời điểm mà Đức Chúa Giêsu tái lập, vào thời điểm mà Đấng Cơ Đốc phục lập. Nhờ vào sự vinh hiển của Chúa ban, chúng ta sẽ thường xuyên tránh xa khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Sự vinh hiển chúng ta có được nhờ vào hành động của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài phục hồi sự vinh hiển đầy đủ trong chúng ta như lúc sáng thế. Như sách Thi Thiên đoạn 8 câu 5, chúng ta có thể nghiên cứu một cách rõ ràng. Như vậy sự vinh hiển của chúng ta nhận được và sự việc diệt trừ bản tính tội lỗi sẽ diễn ra cùng một thời điểm, ngay khoảng khắc mà Chúa trở lại. Sự bảo đảm là điều chắc chắn của sự kiện lạ lùng này sẽ xảy ra, giống như sự kiện Đấng Cơ Đốc được vinh hiển khi Ngài thăng thiên và được nhiều người trông thấy. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển và chờ mong giây phút mà mỗi người chúng ta nhận được sự vinh hiển từ nơi Ngài. Hy vọng này giữ cho chúng ta ở bên nhau và chúng ta lập thành hội thánh là một nơi nhóm chung để cầu nguyện, tuyên xưng đức tin, thực thi nhiệm vụ. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta là một gia đình, chúng ta là dân sự còn sót lại, chúng ta hiệp một trong tình thân của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta được sự trông cậy và trang bị để nhận lãnh một sứ mạng đặc biệt. Nhiều thế lực mạnh mẽ và đầy đe dọa đang có khuynh hướng chia rẽ chúng ta. Nhưng thập tự giá của Đấng Cơ Đốc, sự chịu khổ và sống lại của Đấng Cơ Đốc có quyền thế lớn hơn, đủ sức cầm giữ chúng ta bên nhau để hoàn thành sứ mạng mà Ngài đã ủy thác cho mọi người Cơ Đốc ở trên thế giới này. Chúng ta phải nương mình bên cánh Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành, bằng việc hợp tác trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và phục vụ dành cho thế gian hư mất này. Chúng ta phải hiệp một trong sự chết, trong sự phục sinh của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta phải hiệp một trong sự trông cậy về sự vinh hiển nơi Ngài. Chúng ta hãy luôn hướng nhìn về Đấng Cứu Thế. Ngài là nơi ẩn náu an toàn của tất cả chúng ta. Cầu Chúa ban phước và gìn giữ để mọi người chúng ta được mọi sự an toàn trong cánh bóng của Ngài.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.